Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về chứng nhân Giê-hô-va và hội tháp canh. Nhưng trước hết là thánh ca Người chăn dẫn dắt qua tiếng hát Hồng Yến.
Từ nay tôi quyết dâng cho
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Yến trong Thánh Ca Người Chăn Dẫn Dắt. Và bây giờ là phần đầu của bài nói về Chứng Nhân Giê-hô-va và Hội Tháp Canh. Chứng Nhân Giê-hô-va có tên chính thức là The Watchtower Bible and Tract Society, tức là Hội Kinh Thánh và Truyền Đạo Đơn Tháp Canh, hay gọi tắt là Hội Tháp Canh. Đây là một tà giáo cơ đốc hình thành từ Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Người sáng lập là George T. Russell, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1852. Năm 1870, lúc mới 18 tuổi và chưa qua một trường thần học nào, cậu thiếu niên này đã tổ chức một lớp học kinh thánh ở Pittsburgh tại Pittsburgh, Pennsylvania. Và đến năm 1876 thì được nhóm này cử làm mục sư. Trong hai năm tiếp theo, mục sư Russell làm phụ tá biên tập cho một tờ Nguyệt San nhỏ ở Rochester, New York. Nhưng khi có bất đồng về một bài viết liên quan đến sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế, ông xin nghỉ việc và không lâu sau đó, chủ trương tạp chí Zion's Watchtower để phổ biến những bài giải nghĩa kinh thánh theo lối riêng. Năm 1886, ông xuất bản tập đầu tiên trong một bộ 7 tập. Ông đã viết 6 tập, lấy tên là Bình Minh Thiên Hy Niên, The Millennial Dawn, sau đổi thành Khảo Học Kinh Thánh, Studies in the Scriptures. Theo Hội Tháp Canh, vào lúc mục sư Russell tạ thế năm 1916, ông đã chu du hơn 1 triệu dặm Anh, giảng hơn 30.000 bài và viết hơn 50.000 trang sách. Người kế nhiệm George T. Russell là Joseph F. Rutherford, cố vấn pháp luật của hội. Dưới sự lãnh đạo của tân hội trưởng, Hội Tháp Canh được biết qua danh hiệu Chứng Nhân Jehovah, Jehovah's Witnesses, và bản doanh được thiên di qua Brooklyn, New York. Rutherford qua đời năm 1942 và Nathan H. Knorr thay thế, đưa tổng số tín đồ từ 115.000 lên đến hơn 2 triệu. Năm 1961, dưới sự lãnh đạo của Knorr, Hội Tháp Canh cho ấn hành bản dịch kinh thánh riêng, lấy tên là Bản dịch Tân Thế Giới, The New World Translation of Holy Scriptures. Năm 1977, Hội trưởng Nathan H. Knorr qua đời, Frederick W. Franz lên thay thế, tiếp tục chính sách điều hành của Knorr. Hội trưởng Franz vốn là phát ngôn viên của Ủy ban phiên dịch bản kinh thánh Tân Thế Giới nói trên. Ngày nay trên khắp thế giới, có hơn 2 triệu người theo Chứng Nhân Giê-hô-va, phần đông là những người hăng hái nhiệt thành. Về một phương diện, họ chân thành tuyên bố rằng họ chấp nhận kinh thánh là thẩm quyền duy nhất cho niềm tin. Nhưng điều rất đáng tiếc là họ hiểu kinh thánh theo lối giải thích sai lạc của những người sáng lập. Vì thế, về phương diện thần học, họ phủ nhận những giáo lý nền tảng của Cơ Đốc giáo nguyên thủy, bao gồm giáo lý ba ngôi, thần tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự phục sinh của Chúa trong thân xác, sự cứu rỗi nhờ ân sủng bởi đức tin và hình phạt đời đời dành cho kẻ ác. Những quan điểm sai lạc này là yếu tố chính khiến cho Hội Tháp Canh hay Chứng Nhân Giê-hô-va được xếp vào loại những tà giáo nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn là Hội Chứng Nhân Giê-hô-va có những phương cách truyền giáo khôn khéo nhắm vào các Cơ Đốc nhân, nhất là những Cơ Đốc nhân không có căn bản kinh thánh. Hội Tháp Canh không công bố một bản tuyên ngôn chính thức nào về niềm tin của hội, cho nên họ rất dễ có thái độ mập mờ đối với những quan điểm thần học trọng yếu. Họ thường giấu kỹ tông tích của họ là Chứng Nhân Giê-hô-va và chỉ tiết lộ sau khi đã thu phục được tình cảm của đối tượng. Về phương diện đạo đức nói chung, chúng ta không phủ nhận sự kiện những người đi ra làm công tác truyền đạo của Chứng Nhân Giê-hô-va thường rất nhiệt thành, kiên nhẫn, có đời sống đạo đức tốt. Tuy nhiên, khi đối diện với vấn đề cứu rỗi là sự sống và sự chết của linh hồn, thì khía cạnh đạo đức này trở thành vũ khí vô cùng lợi hại, khiến cho người nghe bị dẫn dụ vào con đường hư vong mà không biết. Chứng Nhân Giê-hô-va cũng là những người được huấn luyện kỹ lưỡng cách thức thu phục những Cơ Đốc nhân thiếu căn bản kinh thánh. họ sử dụng Kinh Thánh thành thạo ở những chỗ có vẻ như điểm yếu của Cơ Đốc giáo hay ở những phần Kinh Thánh khó giải thích theo quan điểm của Cơ Đốc giáo để đưa ra quan điểm của chứng nhân Giê-hô-va. Thí dụ như khi tấn công giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi trong Cơ Đốc giáo, họ nằng nặc bảo rằng giáo lý này sai lạc vì trong cả Kinh Thánh không có từ ngữ ba ngôi, Trinity. Họ bảo rằng giáo lý ba ngôi không phải là quan niệm của Chúa Giê-xu hay của các Cơ Đốc nhân tiên khởi. Khi Cơ Đốc nhân chưng dẫn những phân đoạn Kinh Thánh hàm chứa giáo lý ba ngôi như Giăng đoạn 1, Philip đoạn 2, Matthew đoạn 3 câu 16-17, đoạn 28 câu 19-20, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 13 v.v. Người theo chứng nhân Giê-hô-va sẽ cố gắng tránh né. Không chỉ phủ nhận giáo lý ba ngôi, chứng nhân Giê-hô-va cũng phủ nhận luôn cả thần tính của Chúa Giê-xu, không tin rằng Chúa Giê-xu đồng đẳng với Đức Chúa Trời và là một với Đức Chúa Trời, y như quan điểm của tà giáo do Arius khởi xướng vào thế kỷ thứ tư. Họ coi Chúa Giê-xu chỉ là một tạo vật, vì thế họ rất lúng túng khi phải đối diện với những phần Kinh Thánh minh thị xác định thần tánh của Chúa Giê-xu như Giăng đoạn 1, Philip đoạn 2, Phúc âm Giăng chương 20 câu 28 v.v. Tuy nhiên, họ cũng sử dụng Kinh Thánh theo lối đoạn chương thủ nghĩa, giải nghĩa Kinh Thánh ngoài văn mạch để cố chứng minh rằng Chúa Giê-xu chỉ là tạo vật chứ không phải là tạo hóa. Đối với Đức Thánh Linh, hội Tháp Canh cũng phủ nhận luôn cả nhân cách cũng như thần tính của Đức Thánh Linh. Họ không coi Đức Thánh Linh là một ngôi vị, nhưng chỉ là một năng lực vô hình của Đức Chúa Trời, không đồng đẳng, không đồng quyền với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đối chiếu với Công vụ đoạn 5 câu 3 câu 4, chương 13 câu 2 câu 4, Phúc âm Giăng chương 14 câu 16 câu 17, câu 26 và chương 16 câu 7 đến câu 14. Hội Tháp Canh cũng không tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu trong thân xác. Nghĩa là theo họ, thân xác phục sinh của Giê-xu không thật, chỉ có dáng hình để con người xem thấy mà thôi. Điều này hiển nhiên trái với Kinh Thánh, như trong Phúc âm Giăng chương 2, câu 19 đến câu 21, chương 20, câu 25 đến câu 27, Luca chương 24, câu 25, câu 39 đến câu 44. Họ dựa vào thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 để hỗ trợ cho giáo lý trên. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Họ bảo rằng như vậy, khi phục sinh, Chúa Giê-xu chỉ có linh hồn thôi, chứ không có thân xác. Đúng ra câu Kinh Thánh này phải được hiểu là Ngài chết trong thân xác, nhưng được sống nhờ Thánh Linh. Chúa Giê-xu phục sinh là do quyền năng Đức Thánh Linh, y như trong Roma chương 8 câu 11, Thánh Phô-lô đã giải thích vô cùng rõ ràng. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Hiển nhiên Đức Chúa Trời không làm cho Chúa Giê-xu sống lại như một thần linh, nhưng là thần linh của Đức Chúa Trời làm Chúa Giê-xu sống lại. Và điều này hoàn toàn phù hợp với Giăng chương 20 câu 27 và Luca chương 24 câu 39 đến câu 44 khẳng định sự phục sinh trong thân xác của Chúa Giê-xu. Trên đây là một trong những trường hợp điển hình về cách giải kinh thiếu nền tảng của Hội Tháp Canh, nhưng lại có vẻ như có sự hỗ trợ của Kinh Thánh, khiến cho những tín hữu không vững vàng dễ bị lung lạc. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.